là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Lan Đình thuộc Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Thôn Lan Đình, xã Việt Thành có 109 hộ với 426 nhân khẩu, trong đó có 24 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ thôn đã nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng viên và nhân dân trong thôn Lan Đình đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thôn có 95 hectare dâu tằm. Hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang đồng bộ, số hộ có nhà xây đạt trên 95%. Hơn 95% các tuyến đường trong thôn được cứng hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một năm. An ninh quốc phòng được giữ vững, thôn Lan Đình được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình dịch bệnh COVID-19, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng viên trong chi bộ cũng thảo luận sôi nổi, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt cùng các đảng viên trong chi bộ thôn Lan Đình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn thời gian vừa qua, đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh, đặc biệt là những thành tựu trong đổi mới hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, xây dựng các mô hình mới, huy động nhiều nguồn lực trong đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và vấn đề đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian vừa qua là nhờ có sự quyết liệt, đổi mới trong công tác lãnh đạo của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh hoạt, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp tới mọi đảng viên và nhân dân, trọng tâm vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban dân vận tỉnh ủy vừa kiểm tra việc xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo trong tổ chức đoàn giai đoạn 2019-2021.
Từ năm 2019 đến nay, huyện đoàn Trạm Tấu đã triển khai và nhân rộng được 109 mô hình dân vận khéo, trong đó ở lĩnh vực kinh tế có 65 mô hình do thanh niên làm chủ, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên. Lĩnh vực văn hóa xã hội có 24 mô hình. Cùng với đó, huyện đoàn Trạm Tấu đã xây dựng được 7 mô hình trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Qua đó, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong thời gian tới, huyện đoàn Trạm Tấu sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình dân vận khéo và phong trào tuổi trẻ Trạm Tấu chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng trao đổi một số vấn đề để nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu.
Vụ lạc xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo trồng 715 hecta, chủ yếu là giống lạc đỏ địa phương, tập trung ở những xã Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Nhờ tập trung gieo trồng đúng lịch thời vụ, cung ứng đủ nguồn giống phân bón cho bà con nông dân, đẩy mạnh phòng trừ các loại sâu bệnh, đồng thời đưa vào thử nghiệm các giống lạc mới nên toàn bộ diện tích lạc xuân của huyện phát triển tốt cho năng suất cao. Thời gian này tranh thủ thời tiết thuận lợi trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân trong huyện đang tập trung thu hoạch lạc xuân, giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa, đảm bảo kịp thời vụ. Qua đánh giá, năng suất lạc xuân năm nay ở Lục Yên đạt 21 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 1.500 tấn.
Thưa quý vị, thu phí điện tử không dừng là hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả phí khi tới trạm thu phí. Nhiều tiện ích là vậy, nhưng theo thống kê của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh, đến nay mới có trên 700 phương tiện gắn thẻ điện tử không dừng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số hàng chục nghìn ô tô có đăng ký trên địa bàn tỉnh. Mặc dù việc sử dụng thu phí điện tử có nhiều tiện ích, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, sai sót và chưa đồng bộ, khiến phương tiện không thể thanh toán bằng hình thức này. Và dù không sử dụng nhưng hàng tháng các tài khoản khi đã kích hoạt đều phải trả phí duy trì thẻ. Mặt khác, đối với tỉnh Yên Bái, nơi có tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua với 99% tuyến xe liên tỉnh đi lại hàng ngày, nhưng tuyến này lại chưa triển khai lắp đặt các trạm thu phí không dừng. Trước thực trạng trên, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động các chủ phương tiện thực hiện gắn thẻ điện tử không dừng trên các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, yêu cầu công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng cho các phương tiện cơ giới đường bộ. Các lực lượng chức năng phối hợp với các công ty đầu tư quản lý và vận hành các trạm thu phí, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với các phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Trấn Yên đã cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, trong đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Nội dung này, chương trình sẽ đề cập trong ít phút nữa. Tiếp đó có ghi nhận, Trấn Yên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cũng trong phần thời sự còn có phản ánh, Nga Quán xây dựng thương hiệu chè Bát Tiên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19, huyện ủy Trấn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo đảng bộ, chính quyền và các địa phương xác định rõ lộ trình tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Đây là động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, ngày 25 tháng 12 năm 2020, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 19 thực hiện nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thành 40 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, xác định rõ lộ trình tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Đây là động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đề ra các giải pháp khả thi đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu khó như thu ngân sách, phát triển mới các doanh nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hưng Thịnh chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị chức năng chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chuyển biến bằng hành động, tự khai báo và thực hiện nghiêm túc việc cách ly khi bản thân, người nhà, người xung quanh di chuyển từ vùng dịch về, người có tiền sử tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, đồng thời giao lực lượng công an quản lý điều tra, nắm chắc tình hình biến động dân cư, nhất là người dân đi từ vùng có dịch trở về. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Cùng với đó, xã Hưng Thịnh nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm tháng đầu năm 2021, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến là chỉ tiêu về thu ngân sách, tổng sản lượng lương thực có hạt, giảm nghèo. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh cho biết thêm.
Đảng ủy chính quyền địa phương xã Hưng Thịnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch 11 của Đảng ủy xã Hưng Thịnh, vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch. Trong tổng 40 chỉ tiêu của xã thì đến nay đã có 9 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao. Và trong thời gian tới thì vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa triển khai phát triển kinh tế. Cụ thể như là hỗ trợ các hộ nghèo, thoát nghèo trên tổng kế hoạch là 6 hộ. Ngoài ra thì còn có một số các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, rồi văn hóa xã hội và các chỉ tiêu về du lịch đạt và vượt kế hoạch theo kế hoạch 19.
cụ thể hóa kế hoạch số 19 của huyện ủy về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đảo Thịnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Địa phương đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch theo giai đoạn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, xã quy hoạch và xây dựng hai vùng sản xuất hàng hóa tập trung tạo thành các chuỗi giá trị phát triển cây chủ lực mũi nhọn là vùng sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 665 ha tại 3 thôn, thôn 5, thôn 6 và thôn 7. Vùng trồng dâu nuôi tằm 45 ha, chính quyền xã luôn tạo điều kiện và khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết trong sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 28 tổ hợp tác phát triển trong các lĩnh vực đã góp phần nâng cao mức sống của người dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Đồng chí Chu Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Đảo Thịnh trao đổi.
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời là thực hiện phòng chống dịch. Đối với địa phương, xác định những cái việc trọng tâm để phát triển về kinh tế xã hội để đảm bảo được các cái chỉ tiêu, tiêu chí trong 4 cái nhóm tiêu chí như là đẩy mạnh về các cái chuỗi sản xuất theo giá trị, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thì thực hiện tốt quy định trong phòng chống dịch để làm sao đó là thực hiện được song song hai nhiệm vụ, hoàn thành được các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện ủy Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ và chính quyền các địa phương trong huyện thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng tháng đã đề ra. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội quan trọng, nổi bật là tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đảng bộ huyện đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bám sát địa bàn, ngành, lĩnh vực phụ trách, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, huyện ủy. Đến nay, đã có 21 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ đề ra, 9 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ, 10 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 59% kế hoạch năm, trồng mới gần 55 ha dâu, 31 ha cây dược liệu, trồng thay thế gần 2.450 ha rừng, sản lượng kén tằm đạt 464 tấn, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 6 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 25 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai giả soát đăng ký 12 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 49% kế hoạch năm. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá.
Thực hiện với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, tập trung thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện, chủ động phòng chống dịch COVID-19 với phương châm 4 tại chỗ để khoanh vùng dập dịch. Trong đó lưu ý công tác phòng chống dịch tại các khu cụm công nghiệp đang có các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh tại các khu tập trung đông công nhân, người lao động, đồng thời tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp đưa ra kịch bản để khôi phục nhanh nền kinh tế, kích cầu lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cho người lao động, đảm bảo đời sống nhân dân.
Thời gian tới, huyện ủy Trấn Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch số 19 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 18 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của tỉnh ủy. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Khẩn trương triển khai các dự án phát triển quỹ đất để đấu giá thu ngân sách theo kế hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn. Coi đây là khâu đột phá quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Xác định việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong giai đoạn hiện nay. Huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,86%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ từ sơ cấp trở lên đạt 31,7%, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn trong cơ cấu lao động của huyện giảm còn 60,6%, tỷ lệ lao động khu vực phi nông nghiệp tăng lên 39,4%. Đối với lao động làm việc tại địa phương, huyện phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vinha KNF, công ty may Unico KNC Âu Lâu thành phố Yên Bái tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động của huyện, phối hợp với công ty Samsung Việt Nam tuyển dụng và đào tạo các doanh nghiệp tuyên truyền cho công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện, thông tin tuyên truyền, tư vấn học nghề đối với 100% các học viên trong các lớp học nghề, phối hợp với các nhà trường như Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học Phổ thông Hương Khánh và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên để tuyên truyền tư vấn học nghề cho học sinh. Đồng chí Nguyễn Huy Chính, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay trung tâm đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện và phối hợp với phòng giáo dục làm công tác tư vấn, định hướng, phân luồng cho các em học sinh thì để đảm bảo nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm thì trung tâm đã tham gia ký kết đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cho một số cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như là một số địa phương đã có nhiều cái đợt tư vấn việc làm kết hợp với doanh nghiệp để làm công tác tư vấn trực tiếp đối với phụ huynh học sinh tại trung tâm mà có nhu cầu đăng ký xuất khẩu lao động hoặc là theo hình thức du học lao động.
Để có nguồn nhân lực tốt, Trấn Yên còn tập trung đầu tư phát triển toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, nâng cao số lượng, bảo đảm về chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các cấp học, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học của các nhà trường. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 100% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Mầm non Kiên Thành và Tiểu học Báo Đáp. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, công tác phổ cập giáo dục được duy trì với 100% số xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó 16 trên 21 xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đồng chí Nguyễn Thị Thao, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho hay.
Ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt hoạt động dạy, học, giáo dục toàn diện để hoàn thiện nhân cách cho học sinh thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chung tay của cộng đồng để là đòn bẩy cho sự nghiệp giáo dục huyện Trấn Yên sẽ vươn lên tầm cao mới và phát triển toàn diện.
Đảng bộ huyện Trấn Yên cũng xác định phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn là một trong 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch để thực hiện nghị quyết số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo vị trí việc làm, 100% cán bộ chủ chốt và công chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn quy định và có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 71% lao động được đào tạo, trong đó tỷ lệ được cấp văn bằng chứng chỉ đạt 42%, số lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp đạt 6.000 người, phấn đấu tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng lên 52%. Để đạt mục tiêu đề ra, Trấn Yên cũng đã đề ra các nhóm giải pháp, trong đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì công tác cán bộ đã được Huyện ủy Trấn Yên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện rất là kỹ lưỡng, bài bản, có lộ trình cụ thể, tạo sự chủ động về tinh thần. Huyện cũng xác định trong thời gian tới sẽ có một số giải pháp như sau: thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, và đây cũng là yêu cầu thực tiễn trong công tác cán bộ hiện nay. Thông qua đó thì sẽ đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ của huyện, vừa đảm bảo có trình độ chuyên môn, vừa có năng lực xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá đối với cán bộ, kịp thời định hướng, có giải pháp để công tác cán bộ thực sự có hiệu quả, xây dựng cái đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Với những giải pháp và mục tiêu cụ thể, tin tưởng rằng trình độ nguồn nhân lực của huyện Trấn Yên sẽ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây gần 20 năm, cây chè Bát Tiên đã được trồng thử nghiệm trên đất đồi của huyện Trấn Yên, trong đó có xã Nga Quán, mỗi hộ chỉ trồng nhỏ lẻ từ 1 đến 2 sào. Đến nay toàn xã có tổng diện tích trên 13 hectare chè chất lượng cao. Nga Quán sẽ mở rộng vùng cung cấp nguyên liệu đối với các xã lân cận như Minh Quán và Cường Thịnh để hướng đến sản phẩm chè Bát Tiên của xã được công nhận là sản phẩm OCOP. Sau đây là phản ánh của chương trình.
Gia đình ông Trương Văn Nho ở thôn Hồng Hà, xã Nga Quán gắn bó với cây chè Bát Tiên đã gần 15 năm với diện tích trên 2 sào. Nhận thấy cây chè Bát Tiên phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương nên gia đình ông tích cực đầu tư thâm canh, tham gia các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc, ứng dụng quy trình trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản phẩm chè Bát Tiên sản xuất đến đâu đều được thu mua đến đó. Ông Trương Văn Nho, thôn Hồng Hà, xã Nga Quán chia sẻ.
Nhà tôi thì coi là trồng chè từ ngày cũng khoảng 15 năm rồi. Mấy năm vừa rồi thì tôi cũng được ở trên họ mở cái lớp tập huấn về chè thì tôi mới hiểu biết thêm về cái giá trị của chè Bát Tiên. Nếu mà được cái thương hiệu mà chúng tôi lại còn làm được nó tốt hơn nữa. Bởi vì có cái hướng dẫn, có cái chỉ đạo của trên ấy, thì là mình cộng với cái hiểu biết của mình thì là làm thì nó tốt hơn. Gọi là bốn cái thành phần đấy. Thì mà người ta vẫn nói đấy, thì coi là bảo đảm được cái thương hiệu thì nó cái đầu ra thì chúng tôi cũng phấn khởi mà chè nó sạch hơn.
Nếu như trước kia, người dân chủ yếu canh tác theo cách truyền thống, việc sử dụng phân bón, hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm năng suất, chất lượng của chè, thì hiện nay hầu hết các hộ trồng chè trong xã đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và thu hoạch. Từ những mô hình trồng, chế biến chè đảm bảo đúng tiêu chuẩn, xã Nga Quán đã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp với 11 thành viên tham gia sản xuất, chủ yếu là cây chè. Với việc đầu tư hệ thống nhà xưởng hiện đại gồm 2 máy sao chè, 1 máy vò, 1 máy hút chân không, 1 máy in mã, ông Lê Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Nga Quán cho biết, Hợp tác xã đang hướng đến xây dựng thương hiệu chè Bát Tiên Nga Quán. Do đó, chúng tôi đã thường xuyên họp thành viên để đôn đốc nhắc nhở phải thực hiện đúng các quy trình từ khâu trồng, chăm sóc, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuyệt đối không được sử dụng thuốc trừ cỏ. Thuốc bảo vệ thực vật không trong danh mục cho phép, đảm bảo thời gian cách ly, tổ chức cho thành viên đi học hỏi quy trình chăm sóc, chế biến thành phẩm ở trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Nga Quán cho biết thêm.
Như bây giờ cái hướng của hợp tác là sản xuất chè sạch. Để phấn đấu được chè sạch này thì phải qua nhiều quá trình. Trong quá trình ý là trong thành viên hợp tác xã, người có chè và người không có chè là sau này là phải hợp tác cùng nhau. Đấy và liên doanh liên kết lại một số cái hộ gia đình nhỏ lẻ thì mình tập trung vào dẫn cho dân là từ phân bón và chăm sóc đấy, sau đấy thì là để từ khâu sơ chế đến khâu chế thành sản phẩm để đảm bảo chè sạch thì hợp tác xã sẽ phấn đấu là sản phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và trong khi đó thì tất cả các thành viên là phải tuân thủ.
Đến nay, xã Nga Quán có tổng số 13 hectare chè với đa số là chè chất lượng cao, tập trung chủ yếu ở thôn Hồng Hà và thôn Hồng Thái với trên 50 hộ trồng chè. Để chè là một trong số cây trồng chủ lực của xã, địa phương đã chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nâng cao chất lượng từ khâu trồng, chăm sóc đến khâu chế biến, đồng thời mở rộng diện tích vùng nguyên liệu để sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là tiền đề giúp người dân trong vùng trồng chè của xã có thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Ông Trương Thế Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán cho biết.
Vì cây chè Bát Tiên của xã Nga Quán là được Phòng Nông nghiệp huyện Trấn Yên đưa về thực nghiệm tại xã Nga Quán là xã đầu tiên trồng các loại cây chè Bát Tiên này. Để qua những năm tháng được thu hoạch, tuy rằng diện tích nhỏ nhưng mà bà con nhân dân đã thu hoạch và cái sản phẩm đã được thị trường cũng như là rất nhiều người là đánh giá là cái chè này là rất là ngon để xây dựng cái chè sạch và hướng tới là xây dựng OCOP. Thì chúng tôi đã thành lập hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và giao cho các thành viên trong hợp tác xã này cùng nhau phấn đấu là chăm sóc chế biến chè theo kỹ thuật là từ khâu chăm sóc phân bón đến phun cách ly độ an toàn và sau đó là quy trình hái và quy trình sao để làm sao ra thành phẩm chè đạt kết quả cao nhất và hướng tới là trong năm 2021 này sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đạt OCOP.
Hiện nay, xã Nga Quán đang khẩn trương hoàn thiện các chỉ tiêu OCOP 3 sao cho sản phẩm chè, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm chè, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất chè bút tươi với cơ sở chế biến.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.